Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề Báo Ân Rộng Lớn, kỳ thứ 35. Tối nay là kỳ thứ 35. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang 480. Chúng ta đang học phẩm cuối, tức là phẩm thân cận thứ 9 ở quyển thứ 7. Kinh này gồm 7 quyển 9 phẩm, và đây là quyển cuối. Phẩm cuối cùng này có tên là thân cận, tức là gần gũi. Và tuần rồi chúng ta học xong cái phần Đức Phật dạy về những cái cách mà chúng ta có thể đi đem đi cái phương tiện để giáo hóa. Thì trong đó Phật có dạy là phá trừ đi Bồ Tát biết ơn thì cũng có 4 việc. Thì cái cuối cùng chúng ta học á, là có thể tiêu trừ được hai chướng, tức là phiền não chướng và trí tuệ phàm phu. Thế là được quả báo lớn, như vậy gọi là biết ơn, đền ơn. Đó là Bồ Tát theo 4 việc mà tu trí tuệ không thể nghĩ bàn. Lại nữa, Bồ Tát dùng trí tuệ kiếp trước. Trí tuệ kiếp trước á, là mình dịch lại từ cái chữ gọi là túc mạng trí. Chữ túc là quá khứ, mạng là cái đời sống của mình, trí là trí tuệ. Nếu mà nguyên văn á, thì gọi là túc mạng trí, mà được dịch là Bồ Tát dùng trí tuệ kiếp trước. Biết được các việc kiếp trước, hiểu suốt các nghiệp của chúng sanh, dù thiện hay ác, cũng đã đến ngày được hưởng một duyên lành. Tức là mình dùng, mình cái người tu tập á, Bồ Tát thì dùng trí tuệ kiếp trước, nên là mình có được cái tuệ giác nhìn suốt về kiếp trước. Và khi mình nhìn được thì mình thấy cái gì? Mình hiểu suốt các nghiệp của chúng sanh. Gọi là tất cả chúng ta có mặt ở đây đều do cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp lành, nghiệp dữ, nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế nào đều phải có hết. Cho nên nói dù thiện hay ác, dù cái đó là tốt hay xấu đó, thì cũng đã đến ngày được hưởng một duyên lành. Đến một lúc nào đó thì mình sẽ hưởng được một duyên lành. Cho nên Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh đã dùng đại phương tiện. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như một cái người đó, họ bị một cái nghiệp rất là xấu. Nhưng mà cho dù có xấu cỡ nào đi nữa thì rồi mình cũng nhìn lại là sao họ cũng được cái duyên tốt, là làm cái gì? Họ lại được gặp cái người đó giúp đỡ cho họ một phương diện nào đó, khai thị cho họ. Hay là nói bây giờ mình nói con chó con mèo ở đây đi, nó mắc nghiệp phải không, nhưng mà đời sống chó mèo ở đây nó tốt, cho nên một lúc nào đó rồi nó cũng phải có cái duyên lành. Cho nên mình nhớ là mình nhìn lại, trong khi mình khổ đau tận cùng mà ở đâu mình lại được có một cái gì đó nó giúp cho mình, dù không phải là hết khổ nhưng ít nhất mình cũng sống, mình nương vào cái đó, mình lay lất qua ngày, đó cũng là cái duyên lành đó. Ví dụ như là mình bệnh, mình không hết bệnh, nhưng mà may mắn mình uống được một loại thuốc, tuy rằng không có trị được hết bệnh, nhưng mà nó cũng giúp mình vượt được những cái ngày khó khăn. Dù không hết bệnh nhưng mà nó cầm cự cái bệnh của mình để mà mình tiếp tục mình sống, đó cũng là một duyên lành. Cho nên nói như vậy để mình có được một cái ý chí để mình vươn lên, mình sống. Cho nên Bồ Tát vì muốn làm cho hết thảy chúng sinh đã dùng đại phương tiện. Bồ Tát này là Bồ Tát, đây là nói ai? Nói Đức Phật. Khi mà Ngài chưa có ra đời, khi mà Ngài còn chưa thành Phật, thì trong kinh điển hay dùng cái từ Bồ Tát để gọi Ngài. Đây bây giờ mới nói về cuộc đời Đức Phật nè. Bồ Tát từ cung trời đâu xuất, đầy đủ thọ mệnh. Trời đâu xuất, tức là nơi cõi trời đó Nó nằm trong sáu tầng trời cõi dục đó. Thì cái cõi trời này là những vị Bồ Tát sắp sửa được sanh xuống chốn nhân gian này để thị hiện tu tập làm Phật. Có ba điều tối thắng, tức là có ba việc mà vượt hơn tất cả đó. Một là thọ mệnh hơn hết, hai là đẹp đẽ hơn hết, ba là danh thơm hơn hết. Đó là ba việc. Khi mới giáng sinh, này Phật kể lại khi Phật mới vừa ra đời đó. Khi mới giáng sinh, chữ giáng là xuống, thấy không? Khi mà ở từ, ý nói là mình một cái bậc mà ở cái cõi lành mà đi xuống cõi đời này thì những cái trường hợp đó gọi là giáng sinh. Còn như mình là gì? Hạ sinh, phải không? Mình là hạ sinh. Còn đối với các bậc tánh thì chúng ta gọi là giáng sinh. Khi mới giáng sinh, phóng ra những tia sáng lớn chiếu khắp mười phương, và đã biết trước giờ phút ra đời ngay từ khi mới thụ thai. Lúc vừa sinh ra đã đi bảy bước, không phải dìu dắt mà tự nói rằng kiếp này là kiếp sau chót của ta. Đây là trong kinh thường kể đó, Đức Phật sinh ra đời Ngài đi bảy bước. Nhưng mà thưa đại chúng, không phải Ngài đi một hướng nha. Đức Phật đi bốn hướng. Đi hướng đông bảy bước, hướng tây bảy bước, hướng nam bảy bước, hướng bắc bảy bước. Và cái bước sau, lần cuối cùng Ngài dừng lại, Ngài mới chỉ tay trên trời, chỉ tay xuống đất, mới nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì cái đó là một cái ý nghĩa để nói lên rằng cái sự tự tại ra đời của một đấng giác ngộ. Chứ thật sự Đức Phật cũng sanh bình thường thôi, không có gì là đặc biệt hết á. Nhưng mà đây là cái ý nghĩa mang cái đạo lý cao siêu. Để tại vì thí dụ như nói bình thường thì mình không có in đậm trong tâm, và khi mà sự kiện Đức Phật giáng sinh có một cái gì đặc biệt, từ đó mình mới ghi nhớ. Rồi khi mà ngài đi bảy bước, không phải dìu dắt và tự nói rằng, nói sao? Kiếp này là kiếp chót của ta. Cái câu này á, nó là cái câu cuối của cái câu mà Đức Phật nói. Hồi nào giờ mình nghe nói sao? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Người ta trích cái bài kệ bốn câu, Đức Phật nói bốn câu mà người ta trích có hai câu người ta nói à. Nhưng mà tra lại trong kinh á, thì Đức Phật nói một cái bài kệ bốn câu như thế này: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Tức là trên trời dưới trời này duy có cái tôi, duy nhất tôi là người độc tôn. Chữ ngã này á, mình khi mà đến cái mùa Phật đản á, là phần lớn là mình sẽ nghe giảng về cái chữ ngã này rất nhiều. Và nếu mình hiểu cái chữ ngã này là Đức Phật xưng là tôi, nghĩa là Đức Phật tự nói mình là người cao, mình hiểu như vậy đó thì cũng không sao. Nhưng mà nó chưa có trọn cái nghĩa của cái chữ ngã mà Đức Phật muốn nói, phải không? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đó là hai câu đầu. Hai câu cuối mà mình không có trích, hai câu cuối là vô lượng sanh tử. Tức là trong cái sinh tử vô cùng vô lượng này thì kiếp này là kiếp cuối, gọi là ư kim tận hỷ. Đó là cái bài kệ mà Đức Phật nói trọn câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Chứ không còn xưa giờ mình nghe thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thì mình nhớ cái đó là cái câu trích ngang của một bài kệ bốn câu. Còn cái chuyện mà gọi là Đức Phật nói chữ ngã trên trời dưới trời, chữ ngã đây là gì? Là sự tự tại, là sự giải thoát đó. Giống như cái chữ ngã này nó cùng nghĩa với bốn cái nghĩa của chữ Niết Bàn đó, là thường, lạc, ngã, tịnh. Rồi hôm nào trong cái dịp lễ Phật đản thì mình sẽ có cơ hội mình học lại cái chữ ngã này. Và nhất là các vị, nếu chúng ta là những Phật tử có cái lòng quan tâm đến giáo pháp của Đức Phật thì nên hiểu cái nghĩa của chữ này cho nó sâu một chút. để mai này ai có hỏi thì chúng ta biết mà trả lời. Cái sự kiện Đức Phật đản sinh chúng ta cần biết. Bởi vì đôi khi người khác người ta thắc mắc, người ta hỏi mình Đức Phật sinh ra đời. Nếu mà nói là Đức Phật mà đi bảy bước thì giống như Ngài là một cái người gì mà không bình thường ở thế gian này, phải không? Đó là cái niềm tin của mình. Nhưng mà chúng ta nhớ đó là một cái phương tiện, đó là một cái ý nghĩa mà thường các vị khi mà muốn nói lên cái đạo lý cao siêu. Chứ còn đứng trên phương diện lịch sử thì Đức Phật đi đứng bình thường. Đức Phật sinh ra như một trẻ em bình thường. Và ở đây là một cái đạo lý chuyên chở cái nhiều cái sự nhắc nhở cho chúng ta. Thôi thì dựa theo cái đoạn kinh này thì chúng ta nói kiếp này là kiếp chót của ta. Bây giờ chư thiên quỷ thần Càng Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già dâng các thứ hoa hương, trỗi ca nhạc và treo phan phướng cúng dường. Bồ Tát có 32 tướng. Ai cũng biết phải không? Phật có 32 tướng đẹp đẽ trang nghiêm, không ai hơn được. Thân thể khỏe mạnh, khí lực đầy đủ, dùng sức từ thiện dẹp chúng ma quân. Khi lên 7 tuổi không học thế sự mà hiểu biết hết thảy. Học không cần thầy, tự tu mà chứng đạo vô thượng, chính đẳng chính giác. Đó là nói một cách tổng quát về cái sở học của Phật. Ở trong cung thì Ngài được rất nhiều thầy dạy, nhưng mà thật sự cái sự thông minh của Ngài rất lớn, cho nên Ngài học rồi thì các ông thầy mà dạy Ngài thì đều phải coi như là phục cái tài của Ngài. Sau khi thành đạo, Phạm Thiên khuyến thỉnh chuyển phá xe bánh xe pháp tế độ chúng sinh. Khi mà Ngài thành đạo rồi đó thì Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, bởi vì cái chỗ mà Ngài nhận ra được á, nó quá cao màu, cao siêu màu nhiệm, mà có thể Ngài bình thường chúng ta không nhận được. Cho nên lúc đó Phạm Thiên, tức là các vị chư thiên đó, vua trời đó, thỉnh Đức Phật ở lại để chuyển xe pháp. Khi nhập đại định thì dù cho sấm sét cũng không lay chuyển. Đây là nói đến cái sự kiện mà Ngài dù có ở nhà, khi mà Ngài ngồi thiền, Ngài nhập định thì sấm sét cũng không lay chuyển. Các loại thú vật thường đến gần gũi, mến như mến cha mẹ. Súc vật dâng thức cúng, Phật hiểu lòng mình. Linh thần tuôn mưa. Chữ linh thần này á, nếu mình hiểu đúng nghĩa là thần mây. Thần mây luôn có mưa để tắm gội thân thể. Cây rủ cành lá che rộp khắp mình. Đó là nói khi mà Ngài, những lúc Ngài tu tập á. Trong 6 năm tu khổ hạnh, ma thường tìm kiếm mà không thấy một lỗi lầm. Tức là trong thời gian Ngài tu khổ hạnh ở trong rừng thì ma thường tìm kiếm để mà quấy rối, tìm lỗi. Cái chỗ này thì cái chỗ này là để nhắc nhở mình đó. Mình thì Phật thì Phật tu 6 năm khổ hạnh, còn mình giờ tính ra cũng được khá thời gian rồi, người nào cũng hơn 6 năm hết rồi. Vậy mà mình vẫn còn bị ma tìm kiếm. Chữ ma này là gì? Đó là những phiền não, những cái khó khăn nó tìm, nó làm chướng mình trong khi mình tu. Ngày nào mình chưa thành thì ngày đó mình vẫn còn tu. Đức Phật thì Ngài có trọn vẹn là 5 năm tu khổ hạnh. Còn mình bây giờ là không biết mấy chục năm rồi mà vẫn bị ma khủng bố hoài. Hở chút là mình phiền não, hở chút là mình phiền não. Cho nên ma thường tìm kiếm, Đức Phật thì ma thường tìm kiếm thì mà không thấy lỗi lầm. Còn mình đó không đợi ma kiếm mà lỗi lầm nó cứ ở nhan nhản trước mắt, nó cứ triền miên ra ngoài đó. Thường ngồi thiền định thành tựu được 6 tâm niệm. 6 tâm niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. để hiểu biết các giác quan có lúc khởi lúc diệt. Đó là điểm bất khả tư nghị của Bồ Tát giống với chúng sinh. Tức là giác quan là gì? Tức là nếu mình hiểu theo nghĩa thường đó là năm căn của mình. Nhưng mà ở đây giác quan nghĩa là Đức Phật có, tức là mình làm sao mình luôn luôn có cái quán chiếu, có cái giác quán. Mình thấy tất cả mọi sự việc nhưng mà thấy bằng cái tâm trong sáng, nhìn rõ mọi vấn đề. Và thí dụ như ví dụ mình khởi tâm ganh tị thì mình biết là mình đang khởi tâm ganh tị, thì cái trường hợp đó gọi là giác quán. Cho nên Đức Phật nói là trong này mới nói là để hiểu biết các giác quán có lúc khởi lúc diệt. Tức là có những lúc tâm mình nó khởi cái gì mình biết, và lúc này khi mình quán chiếu thôi không sao, huynh kia được thì cũng vui cho huynh, thí dụ vậy, người kia được thì cũng vui cho người đó. Mình hiểu được như vậy thì cái tâm ganh nó không còn, là mình biết rõ lúc khởi lúc diệt. Đó là điểm bất khả tư nghị, đó là cái điểm mà không thể nghĩ bàn của Bồ Tát giống với chúng sanh. Còn điểm khác với chúng sanh tức là sao? Tức là điểm mà mình, cuộc sống của con người mình nó có những lúc mình khởi vậy không? Có không? Có. Cho nên Phật cũng giống mình vậy đó. Nhưng mà bây giờ có cái khác nè. Còn điểm khác với chúng sanh là Bồ Tát làm lợi ích cho hết thảy mọi loài chúng sanh, làm lợi ích cho tất cả mọi loài chúng sanh. Như người điên được thấy Như Lai thì trở lại bản tâm. Người mà người ta bị loạn tâm mất trí thì người ta gặp được Phật thì người ta cũng trở về được với tâm của trở, tức là hoàn phục con người bình thường. Người mù được thấy, người điếc được nghe, người sinh ngược trở lại thuận, và những tính tham sân si đều trừ diệt. Đó là chỗ bất khả tư nghị của Bồ Tát khác với chúng sanh. Nói như vậy thì nó là ồ, như vậy là giống như Phật có thần lực phải không? Nhưng mà như thế này, nếu mình hiểu theo cái lý thì mình một bậc giác ngộ như Đức Phật, người mù được thấy là sao? Có nhiều khi người ta con mắt sáng vậy đó, nhưng mình thấy đâu có đúng vấn đề, mình thấy đâu có đúng sự thật. Mình thấy bằng cái tâm gọi là khen chê, cái tâm gọi là còn muốn soi mói, thì cái đó cũng chưa phải là cái thấy. Cho nên người mà có nhiều người sống nhưng mà không có thấy được chân lý, không có thấy được đường đi, thì khi mà được Phật Pháp khai mở thì như người mù được thấy, người điếc được nghe, người sinh ngược, tức là luôn luôn sống ngược, thì lại trở lại thuận, là và những tính tham sân si đều trừ diệt. Đó là chỗ bất khả tư nghị của Bồ Tát khác với chúng sinh. Lại nữa, tuy cũng sinh ra như chúng sinh nhưng chỗ hành động của Như Lai không thể nghĩ bàn. Cũng sanh ra như bao nhiêu chúng sanh vậy nhưng mà cái chỗ làm của Ngài thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ mới đưa ra một vài việc nè. Như Lai thường nằm nghiêng bên phải như sư tử vương, cho dù cỏ hay lá cũng không làm động loạn được. Gió cuốn bão táp mà y phục không lay động. Đây là nói Đức Phật thường nằm nghiêng về bên phải là một việc rồi. Rồi cho dù những cái lá hay là gió cũng không làm cho Ngài bị động tâm. Mình nhớ là thường thường á, thí dụ mình đang ngồi ở đây đi mà mình nghe làm sao rớt một cái quyển sách cái mình cũng xoay lại. Tức là chỉ cần một cái gì chút xíu xung quanh thôi là sao mình bị động tâm liền, loạn liền. Hoặc là ví dụ như mình đang hôm nào mình ngồi nghe Pháp á, ở nhà mình mở YouTube lên mình nghe, và trong khi mình ngồi mình nghe Pháp vậy đó, cái tai mình nó cũng rà rà những cái hình, những cái clip ở bên hông vậy, mà thấy có cái clip nào có bộ hấp dẫn hơn là bắt đầu lập tức click vô nó nghe. Cái này thôi không sao, để nghe cái này trước. Thì mình những cái như vậy đó thì mình sẽ hiểu rằng cái tâm mình nó chưa có định. Mặc dù mình muốn vậy đó, nhưng mà khi mình trụ vô cái này mà trong khi có một cái gì khác nó hiện lên là mình sẽ bị lôi đi. Cho nên dù cỏ hay lá cũng không làm động được, gió cuốn bão táp mà y phục không lay động. Gió thổi vậy đó mà y phục vẫn không có động. Ở đây là nói đến cái chỗ định thôi chứ không có gì hết đó. Khi cất chân đi như sử tử vương, và Bạch Nga Vương, sư tử và voi. Cho nên mình phải để ý cái bước chân của mình. Ví dụ như mình đi như thế nào mà nó không có biểu lộ cái sự hấp tấp. Mình làm dĩ nhiên có những cái công việc hàng ngày, việc gì nhanh mình cần nhanh, nhưng có những lúc không cần nhanh mà thể, hoặc là những lúc đó mình cần, rất cần thể hiện, rất cần thể hiện cái tướng đi thanh thản đó. Tại vì trong cái môi trường đó, trong cái hoàn cảnh đó, mọi người phải thực tập như vậy để mình nuôi dưỡng cái chánh niệm của chỗ của các vị đó. Cho nên nhất là các vị xuất gia, trong những cái trường hợp, những cái khóa tu, những ngày tịnh tu, khi mình đi lấy thức ăn, rồi lúc mình trở về chỗ, vân vân, mình phải để ý cái đó. Vì giây phút đó là mọi người, người ta đang rất hết lòng, người ta muốn quan sát, để người ta nhìn vào cái cách đi đứng của mình, để các vị biết người ta đi theo. Thật ra mình ta đứng làm sao, ta muốn để ý coi các thầy, các cô đi như thế nào. Mà lát người ta nhìn là ta thấy đi xấu hơn ta đi nữa, là làm sao? Cho nên đi như sư tử vương và Bạch Nga Vương, nếu lúc muốn đi bao giờ cũng bước chân phải trước. Những chỗ đi qua đều bằng phẳng, không có cao thấp. Khi ăn xong không còn sót một hạt cơm ở miệng. Để là nói cái chánh niệm của oai nghi đó. Đó là chỗ cộng sinh bất khả tư nghị của chúng, của Như Lai. Cộng sinh là sao? Cộng sinh nghĩa là cùng cái cách sống đó, nhưng mà Phật khác. Phật vẫn ăn giống mình, không? Nhưng mà Phật ăn xong rồi thì môi miệng không quá không, ý nó là dĩ nhiên là không phải là ăn có thần thông gì mà không dính, nhưng mà ăn xong rồi biết chùi, biết làm cho cái miệng mình sạch. Ăn xong hay là mình đi đứng, mình để ý bước chân của mình, tức là ngài vẫn đi, vẫn ăn uống bình thường, nhưng mà cái chỗ mà cái chỗ khác với Phật là lúc nào ngài cũng tề chỉnh ở nơi cái pháp tướng của ngài. Cho nên đó là chỗ cộng sinh bất khả tư nghị của Như Lai. Lại nữa, tuy cũng sinh như chúng sinh, nhưng Như Lai có 32 tướng không thể nghĩ bàn. Mình nghe Đức Phật có 32 tướng tốt, và đây là 32 tướng. Một là bàn chân bằng phẳng, hai là bàn tay có nghìn xoáy ốc, tức là cái tay nó có cái hoa, cái ốc xoáy vậy nè. Thường thường người Việt mình gọi này là gì? Hoa tay, phải không? Vì vậy mà các vị mà người ta muốn biết mình có khéo tay hay không á, người ta nhìn cái bàn tay mình á, nếu mà mình càng nhiều cái hoa tay là nó không có bị lệch nha. Nó tròn đều hết. Còn nó sẽ ai cũng có cái chỉ tay hết á, nhưng mà nó xấy hồi nó lệch qua. Thì có những người người ta mình nhìn vô mình nói, ồ, có một cái ngón tay của mình nó tròn đều hết. Thì thường thường ta nói cái đó là người khéo tay. Và có những vị người ta có nhiều cái đó. Vì vậy mà khi mà người ta lần chuỗi đó, người ta không có lựa những sâu chuỗi mà nó sần sù. Thí dụ như cái hạt chuỗi kim cang á, cái hạt kim cang nó sần sần, người ta không có lần cái đó. Tại sao? Lần như vậy viết riết lâu ngày đó, cái hoa tai nó bị mòn, mất hoa tai. Và các vị người ta không có, nếu người ta có cái đó thì người ta lần chuỗi người ta không có. Dĩ nhiên đâu có ai quy định, không có luật gì, lệ gì chứ đó. Nhưng mà ở đây là cái chữ tinh tế, tế người ta biết người ta có cái hoa tai đó thì người ta không có lần những cái loại chuỗi đó. Cũng giống như mình đi, mình nói ví dụ như mình biết da tai mình hay bị khô, cho nên mỗi lần mình rửa chén mình phải mang bao tay. Thí dụ vậy đó. Mình biết là cái chân của mình hay bị sần, nó bị khô da, cho nên mình thường thoa lotion và mình thường mang vớ, thí dụ vậy. Thì ở đây chỉ là nói cái chuyện người ta tinh tế, người ta để ý thôi. Bàn chân có nghìn xoáy ốc, ngón tay dài và nhỏ. Bốn là gót chân đầy đặn. Năm là ngón tay có nhiều vân đó. Sáu là chân tay mềm mại. Bảy là bụng tròn trĩnh đầy đặn như bụng kim sắc lộc vương. Tám là mắt cá chân bằng phẳng. Chín là tay dài tới đầu gối. 10 là 5 căn, nam căn. Xin đại chúng nhớ cái chữ, cái số 10 là nam căn chứ không phải là 5 căn nha. Nam căn ẩn kín như tượng Mã Vương. 11 là mình tròn trặn đầy đặn như cây Ni Câu Đà. 12 là lông trên mình đều nghiêng về phía trên, ý nó là phía, có chỗ nó là phía phải, lông đều xoáy bên phải. 14 là thân mình sắc vàng. 15 là thường chiếu sáng cách thân 8 thước. 16 là lớp da mịn màng không dính bụi bặm. 17 là bảy chỗ đầy đặn bằng phẳng. 18 là nửa mình trên như mình sư tử. 19 là cánh tay tròn lẳng. 20 là xương ngực bằng phẳng. 21 là thân hình vạm vỡ. 22 là trong miệng có 40 răng. 23 là răng nhỏ khít và rất đều. 24 là răng trắng như ngà. 25 là hàm vuông như hàm sư tử. 26 là khi ăn thấy hương vị thượng hảo. 27 là đỉnh trên trán nhô lên thành tướng nhục kế. 28 là lưỡi dài và rộng. 29 là tiếng như tiếng phạm âm. 30 là sắc mắt xanh biếc. 31 là mắt như mắt ngư vương. 32 là khoảng giữa lông mi có một sợi lông dài và trắng. Như thế cho đến 80 vẻ đẹp không thể nghĩ bàn. Mỗi mỗi tướng tốt lại có vô lượng trăm nghìn vẻ đẹp huyền diệu. Mỗi một tướng tốt đều là kết quả của sự tu diệu hạnh của Bồ Tát từ lúc mới phát tâm Bồ Đề kiên cố cho đến khi được thành đạo vô thượng Bồ Đề. Thì đại chúng nhớ cái đoạn này là mình nghe Đức Phật xác định phải không? Mỗi một tướng tốt đều là kết quả của sự tu diệu hạnh Bồ Đề. Như vậy thì cái tướng tốt này từ đâu ra? Từ cái gì mà ra? Từ cái sự tu tập của mình. Vậy thì cái tướng tốt là cái quả, mà cái sự tu tập mình là cái nhân. Quý vị muốn hiểu rõ 32 tướng tốt này đó, hôm nào có dịp nghe lại hai bài giảng của Pháp Hòa, Nhân Lành Quả Đẹp. Trong cái bài đó Pháp Hòa giảng ở chùa Hải Đức, nhân cái dịp lễ Phật Đản thì mình có nói về 32 cái tướng tốt này. Và trong kinh có dạy mình tu cái gì để mình được cái nhân này. Thì bây giờ ở đây nói tiếp nè. Phật lại nói: Như Lai đã từng trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp dốc lòng tu trì tịnh giới, cho nên nay mới được cái tướng bàn chân bằng phẳng. Như vậy bàn chân bằng phẳng là cái quả, mà cái nhân là do tu gì? Tu trì tịnh giới. Đó. Nhờ sự cúng dường cha mẹ, hòa thượng sư trưởng và các bậc có đức, cho nên được tướng nghìn soái ốc dưới bàn chân. Đối với chúng sinh không mang lòng làm hại, không có ý tưởng cướp đoạt, hễ thấy cha mẹ, hòa thượng sư trưởng và những bậc có đức thì ra xa đón chào, sửa đặt tòa ngồi, cung kính lễ bái, dẹp bỏ lòng kiêu mạn. Nhờ thế mà nay được tướng ngón tay dài và nhỏ. Đó là do lòng cung kính. Rồi, có đủ ba hạnh kể trên nên được tướng gót chân đầy đặn. Nhờ dùng tứ nhiếp pháp giúp đỡ chúng sinh nên được tướng ngón tay có nhiều vân. Mình muốn đời sau mình khéo tay không? Đời này ai cần giúp đỡ mà khả năng mình giúp được cứ giúp, đừng có làm hiểm không giúp. Giận nó không giúp, ghét nó không giúp. Có nhiều khi nói thôi người ta không có nhờ thì không làm, thí dụ vậy. Mình nếu mình mở lòng mình giúp người ta thì đó là cái nhân tốt, thì cái quả của mình là đời sau mình được khéo tay, làm gì cũng giỏi. Dùng các thứ dầu thơm tắm gội cho cha mẹ, sư trưởng và các bậc có đức, nhờ thế mà được tướng chân tay mềm mại. Nhờ công tu tập các pháp lành không biết chán mỏi, nên được tướng bụng tròn đặn, trặn đầy đặn. Nhớ là bụng tròn đẹp chứ không phải bụng bự. Không phải bụng bự bụng phệ ha. Thích nói lại với người khác nghe và ưa làm việc đạo, nhờ thế mà được tướng mắt cá chân bằng phẳng. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh, khám bệnh cho thuốc, phá trừ lòng kiêu ngạo, ăn uống có chừng mực, nên được tướng tai dài bằng gối. Thấy người ta chia rẽ, dùng lời nói khéo cho người ta đoàn tụ với nhau. Biết tự tu hổ thẹn, lại dạy người tu, nhờ thế mà tướng năm nam căn ẩn kín. Hai chữ này lại viết trật nữa, nam căn ẩn kín. Thì Pháp Hòa xin mở ngoặc sám hối giải thích chỗ này một chút. Thường thường á, cái tướng nam căn của người nam nó không có ẩn, cho nên nó hiện cái tướng thô. Vì vậy cho nên á, các bậc thánh á, thì thường là cái tướng này nó ẩn. Vì sao? Vì không có cái tâm, không có lòng dục. Và ở trong này còn nói là già vì dạy người tu hổ thẹn, biết tu hổ thẹn và dạy người tu, nhờ thế mà được nam căn ẩn kín. Tự mình tu sạch ba nghiệp, lại dạy người khác tu. Nếu chúng sinh nào đau ốm thì tìm cách chạy chữa, như thế mà được tướng thân mình tròn lẳng. Nhờ lòng vui vẻ nghe pháp, lại hay nói lại cho người khác nghe, mà được tướng lông trong mình đều hướng lên trên, hướng về phía trên. Suy nghĩ ý nghĩa sâu xa của các pháp, ưa tu các pháp lành, cúng dường cha mẹ sư trưởng và những bậc có đức. Nếu đi dọc đường gặp pháp, gặp hoặc tăng phòng đều cúng dường. Giữa đường nếu có gạch đá gai góc hay vật bẩn thỉu thì dọn đi, nhờ thế mà được coi tướng lông trên mình đều xoáy về bên phải. Tức là đó là những cái nhân tu của mình. Nếu đem thức ăn hoặc đồ châu báu cho người thì không bao giờ sinh lòng sân hận, nhờ thế mà được hai tướng, một là sắc vàng, hai là thường có ánh sáng, và lại được tướng da mình mịn màng, không dính bụi dơ. Thường giúp cho người những thứ cần dùng, nhờ thế mà được tướng bảy chỗ đầy đặn. Tự mình dẹp bỏ tính kiêu mạn, biết điều hòa tính tình tùy theo sở thích của mọi người, như pháp tu hành để diệt các điều bất thiện và tăng trưởng các pháp lành, nhờ thế mà được tướng nửa mình trên như mình sư tử. Tướng cánh tay tròn lẳng và tướng xương ngực bằng phẳng, tướng ngón tay nhỏ và tướng thân hình đầy đặn, nhờ không nói lưỡi hai chiều và làm cho những người tranh giành phải hòa thuận, mà được tướng có 40 cái răng. Nhờ mình tu gì không có nói lưỡi hai chiều, tức là không có đâm thọc, mà phải nói cho người ta hòa thuận, nhờ vậy mà được cái phước trong miệng có 40 cái răng. Tướng răng khích không kẻ hở, tướng răng bằng nhau đều đặn, nhờ tu các nghiệp từ bi thiện lạc mà được tướng răng trắng như ngà. Có những người bây giờ mình cũng thấy vậy, răng đều khích đẹp trắng. Ở cái phước đó là nhờ tu gì? Tu các nghiệp từ bi thiện lạc. Thấy người thiếu thốn vui vẻ giúp đỡ đưa đón, nhờ thế mà được tướng hàm vuông như hàm sư tử. Coi hết thảy chúng sinh như một người con, vì thế mà được tướng ăn thức gì cũng thấy mùi vị thượng hảo. Có nhiều khi mình có cái tật, ai nấu cách gì, ngon cỡ gì vô miệng mình, cái mình cũng chê hết á. Không bao giờ mình thấy nó ngon hết trơn. Đây là được cái duyên phước đó. Và bây giờ mình thấy mình ăn cái gì cũng ngon là vì sao? Vì mình có cái tâm coi hết thảy chúng sanh như một người con. Và vì thế mà mình ăn cái gì cũng được cái vị. Thật ra bổ gì đó, mình ăn mà mình tương trong lòng mình cái vị mình, cái dịch mình trong người, trong miệng mình tuôn ra, mình cảm nhận cái ngon là bổ dưỡng đó. Nhờ bố thí chúng sinh pháp vị vô thượng, gặp người hay quên thì cho trí nhớ, tự mình giữ năm giới. Tự mình giữ năm giới, lại dạy người cũng giữ tu tập lòng từ, hay bố thí pháp cho mọi người. Nhờ nhân duyên ấy mà được tướng nhục kế. Tướng nhục kế là trên đỉnh đầu này nè. Hình như ngày hôm qua thầy có nghe mấy người Mỹ hỏi câu đó không con? Nghe mấy người Mỹ viết câu hỏi cái đỉnh kế của Phật để nghe mấy thầy trả lời. Nhờ nhân duyên ấy mà được tướng nhục kế, tướng lưỡi dài rộng cứ như thật mà nói pháp, mọi người vui mừng. Nói những lời êm ái dịu dàng, không đúng giờ không nói, do đó mà được tiếng tướng phạm âm. Phạm âm tức là cái tiếng nó nghe nó trầm ấm, nó hay. Chữ phạm này á là âm thanh của cõi trời phạm thiên. Phạm âm tức là cái âm thanh gì mà nó làm cho người nghe thích, hấp dẫn, ấm áp, đó là phạm âm. Cho nên ở trong phẩm phổ môn á, phạm âm hải triều âm, thắng bị thế gian âm, nhớ không? Trong phẩm phổ môn có những cái đoạn đó. Đó là những cái âm thanh mà bất khả. Hải triều âm là gì? Hải triều âm tức là cái tiếng như sóng mà nó sóng mà nó vỗ, nó làm cho cái người nghe nó trầm hùng lắm. Đó là hải triều âm đó. Thắng bị thế gian âm. Thắng bị thế gian âm là gì? Là những cái âm thanh đó, nó vượt thắng tất cả những cái tiếng ở thế gian này. Cho nên mình nghe làm sao mà mình nghe thành thắng bị thế gian âm. Mình nghe làm sao mà nghe thành hải triều âm, phạm âm. Cho nên các cái trường hợp mà người ta cúng tụng, âm thanh nó làm cho người nghe nó tâm trí họ tĩnh lặng, phấn khởi, nhẹ nhàng rồi đó, cái đó là điều là cái phạm bái. Đó là những cái tiếng phạn đó, người ta để nói lên những cái âm thanh chứa góp lòng thương, coi hết thảy chúng sanh như cha mẹ. Nhờ nhân duyên ấy mà được sắc mắt sanh biết, và tướng mắt như mắt ngu vương. Thấy những người có đức thành thật tán thán, do đó mà được tướng bạch hào. Đó là nói sơ về cái nhân tu. Bây giờ quý vị mà nãy giờ mình nghe xong mình kiểm lại, hoặc là mình mai mốt mình có dịp mình nghe lại cái bài giảng nhân lành quả đẹp, thì trong kinh dạy mình tu cái nhân gì để được cái quả này. 32 tướng này là do cái nhân tu. Nếu như mà mình á, thí dụ bây giờ mình không thể thực hiện trọn 32, nhưng bây giờ mình nghiệm lại trên cái thân tướng của mình, thế nào cũng phải có một tướng hảo mà nãy giờ trong kinh nói. Phải có một tướng hảo nào đó mà mình biết là đời trước mình có tu cái đó. Ở đây quý vị nào mà lại vạn Phật á, lại xong 100 lại cái sẽ có một câu: xin đem nhân duyên công đức lễ Phật này, phải không? Xin đem nhân duyên công đức lễ Phật này đặng được thân trang nghiêm phước trí, tướng của chư Phật, ngón tay dài nhỏ, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. Như vậy là lại vạn Phật là để là nếu nói về phước báo là lại vạn Phật mai mốt tướng hảo. Lại vạn Phật là lại vạn Phật cứ 100 lại là được tướng tốt. Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện đặng thân trăm trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy, pháp thân của chư Phật 40 răng đầy đủ, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. Cứ hết 100 lại là được câu nguyện, hết 100 lại là được 100 một nguyện. Cho nên mà siêng năng mà lễ Phật. Nhưng mà thật sự á, trong cái khoảng thời gian mình lễ Phật, mình sám hối đó, mình đâu có tạo nghiệp xấu đâu, phải không? Rồi từ từ mình chỉnh hình. Rồi Pháp Hòa hay nói đùa, ngồi thiền là một hình thức làm đẹp. Đó là mình đi thẩm mỹ viện đó, giờ phút đó là ba thiết. Ngồi thì ngồi cho ngay nè, lưng thẳng nè, hai vai thả lỏng nè, mắt mình nhìn xuống nè, không có ngó tới ngó lui nè, phải không? Rồi miệng mỉm cười nhẹ nè. Đó là mình, trong lúc đó là mình làm cho người mình đẹp lên. Mà người nào mà ngồi mà thường xuyên mỗi ngày ngồi tịnh 15-20 phút, ngày nào mình cũng ngồi mình tự mình mỉm cười, chứ bình thường cứ không nói. Bình thường làm được, mình vô bếp mình làm, mình làm việc là mình nhăn nhó đủ thứ hết. Mà hễ mình vô ngồi thiền mà không có ai mà ngồi xấu hết, ngồi thiền là phải mỉm cười trong khi ngồi. Và trong khi đó mình mỉm cười và mình hít thở, mình điều hòa trong cơ thể mình, mình chỉnh đốn lại sắc diện của mình. Đó là cái giờ phút mình làm đẹp thân tâm của mình đó. Thân của mình thì ngồi thật là đẹp, mỉm cười nhẹ. Rồi tâm của mình nhờ cái sự tĩnh lặng không xao động mà làm cho cái tâm mình tĩnh lặng. Mà cái tâm mà càng tĩnh chừng nào thì nó hiện cái tướng tĩnh trên người mình chừng đấy. Đó là 32 tướng. Tuy có những nhân duyên khác nhau, nhưng nhân duyên chính là cái nhân trì giới và tinh tiến. Đây bây giờ Phật kết luận cho mình đó. Phật kết luận là nói là 32 tướng là phải tu 32 cách, là mỗi nhân duyên nó khác nhau. Thôi bây giờ cốt lõi đi, tu hai việc thôi. Một là trì giới, hai là tinh tấn. Người mà không tinh tấn thì thôi chịu thua, không làm gì được hết. Thôi bây giờ ví dụ ha, ăn mà làm biếng ăn thôi cũng đâu được. Mình làm biếng cái gì mà khổ nổi, làm biếng học, làm biếng làm biếng đủ thứ, mà đến ăn cũng làm biếng nữa. Mà sao chơi không nghe làm biếng? Không nghe nó tôi làm biếng chơi ít lắm, thường thường là xuyên chơi hơn. Chơi không bao giờ thấy mệt. Nhân duyên chính là cái nhân trì giới và tinh tiến. Tại sao vậy? Vì nếu không chịu trì giới và siêng tu tinh tiến thì đến thân người còn chẳng được làm, nói chi đến 32 tướng. Làm người còn chưa được nữa đó, chứ đừng nói là làm người mà đủ 32 tướng. Thế mới biết bây giờ mình mà được làm người, mặc dù mình không có phải tướng 32 hảo như Phật, nhưng mà nhìn lại coi cũng được đứa đó. Coi cũng được là mình biết là mình cũng có tinh tấn, cũng có dư khá rồi đó. Lại nữa, phàm đã làm việc thì lòng nhất định không hối hận. Nhờ thế mà được tướng bàn chân bằng phẳng, và khi làm việc gì thì dốc lòng làm. Do đó mà được tướng nghìn xoáy ốc dưới bàn chân, tướng ngón tay có nhiều vân, tướng bảy chỗ bằng phẳng, da mịn màng, tướng thân thể và thân thẳng và tròn, tướng lưỡi dài rộng, thường tu các pháp thiện và dạy người khác tu, cho nên được tướng ngón tay dài nhỏ, tướng tay chấm gối, tướng thường phát ánh sáng cách xa 8 thước, và tướng răng khít không thưa hở. Nhờ công phu tu sạch 3 nghiệp nên được các tướng khác. Lại nữa, đối với chúng sinh sinh tâm thuần thiện, nhờ nhân duyên ấy được tướng tay chân mềm mại. Tức là Phật dạy là mình đối với chúng sanh đó, đừng có khởi cái tâm bất thiện với họ. Có nhiều khi có những người mình chưa hề biết họ là ai, mà chỉ nghe người ta đồn nói, hoặc là mình nhìn hình ảnh gì đó, tự nhiên cái mình khởi cái tâm mình thù ghét họ. Cái đó là không được. Huống chi mà những chúng sanh mà mình gần gũi, cho nên những chúng sanh mà mình gặp họ mỗi ngày đó, đôi khi mình cũng chưa biết hết họ. Cho nên đừng có khởi cái tâm bất thiện với ai, mà phải đối với chúng sanh sinh tâm thuần thiện. Nhưng mà thật sự khi mình sinh tâm thuần thiện vậy, ai là người hưởng trước? Mình. Tại vì trong tâm mình không có cái xấu, cho nên nhờ mình nghĩ cái tốt cho người, cho nên tự trong lòng mình đã tốt rồi. Mình đưa vào trong tâm mình những cái thiện. Nhờ nhân duyên ấy được tướng tay chân mềm mại, da thịt mịn màng, bụi nhơ không bám. Vì theo thứ lớp và thời tiết nên tu tập các pháp lành, cho nên được tướng thứ hai, thứ ba và thứ tư. Ưa làm điều lành, nếu muốn biết thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mình tra lại 32 tướng nãy đó. Ưa làm điều lành, không chán nản, nhờ nhân duyên ấy mà được tướng thân sắc vàng. Mình làm lành thì cũng có làm, nhưng mà mình dễ chán, cho nên rồi Nếu mình muốn được cái thân tướng sắc vàng thì cái đó là cái quả, thì cái nhân làm việc thiện thì đừng có nản. Tướng thân, tướng thân thường sáng, tướng răng trắng, tướng giữa khoảng lông mi có sợi lông trắng, nếu nghe người ca ngợi đức tính của mình, lòng sinh lòng kiêu mạn, giấu giếm việc lành không cho người khác biết, nhờ duyên nhân duyên ấy mà được tướng mã tàn. Phàm tu các việc lành đều hồi hướng cho đạo Bồ Đề, vì thế mà được tướng long trong mình đều hướng về, hướng lên phía trên và đều xoay về bên phải. Tướng trong miệng có 40 chiếc răng, tướng khi ăn thấy mùi vị thượng hảo, nhờ nhân duyên siêng tu tinh tấn nên được tướng hàm vuông như hàm sư tử, tướng nửa mình trên như mình sư tử, dốc lòng thương nhớ hết thảy chúng sanh. Cái này là mình lặp lại nè. Các bậc đại Bồ Tát khi y vào tịnh hạnh mà tu 32 tướng tốt, khi các nghiệp đã được thanh tịnh, tuy có 32 tướng tốt như thế nhưng chưa đầy đủ, chưa được hoàn toàn trong sáng. Bồ Tát còn phải tu 13 hạnh để thấu suốt đầy đủ hết thảy các pháp của Phật. Trong vô lượng tướng, chúng sinh không giống nhau, có thượng, trung và hạ không thể nghĩ bàn. Bởi thế Phật nói, trong 32 tướng đem công đức tích góp hợp của hết thảy chúng sanh mà so sánh thì mới chỉ bằng cái tướng mãi long của Như Lai. Hết thảy các lỗ chân lông đều có công đức chứa góp hòa hợp mà thành một vẻ đẹp. Rồi tập hợp công đức của 80 vẻ đẹp tăng gấp trăm lần mới thành một tướng. Đây là Phật chỉ cho mình biết á. Nếu mà nói về cái tướng đẹp á thì đâu phải đơn giản, phải không? Đây nè, cái chỗ mà hết thảy các lỗ chân lông đều có công đức chứa góp hòa hợp thành một vẻ đẹp. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình hiểu rằng á, nếu mà mình muốn tạo công đức á, một cái nhỏ nhất như là một cái lỗ chân lông nó vẫn tỏa ra được công đức. Ở trong Tây Du Ký á, có cái chỗ là có một cái hôm đó không biết cái bị cái nạn gì đó mà Tôn Ngộ Không á, bứng một cái sợi lông ra thổi một cái cho nó có cái nhà, bứng sợi lông thổi một cái nó có một món, nghĩa là một sợi lông thôi nó cũng có thể biến hiện ra những cái hình tướng mình muốn. Thì ở đây cũng vậy, cái chỗ là cái chỗ muốn nói là nếu mình mà đem hết cái tâm mình vào công việc thì dù một cái hạt cát nó cũng có công đức. Cho nên bởi mới nói là công đức vô lượng. Vô lượng là sao? Không phải to mới gọi là nhiều, mà cũng không phải nhỏ gọi là ít. Nhiều khi thật là to nhưng mà không có gì hết. Nhiều khi thật là nhỏ nhưng mà giá trị vô cùng. Cho nên cái chỗ đó mới gọi là vô lượng. Vì vậy mà trong cái chỗ phước xương ta để công đức vô lượng. Không phải anh cho 100 đồng thì gọi là phước nhiều, anh cho 1 đồng mà là phước ít, không phải. Mà tại vì anh cho ít, nhưng mà cái tiền này nó đi vào đúng chỗ thì cái phước nó lớn. Nhiều khi cho ít mà phước nhiều. Nhưng mà ngược lại có nhiều khi cho nhiều mà phước ít. Tại sao? Tại thí dụ mình cho không đúng chỗ, hoặc mình cho mà sau đó mình giận tức, mình phiền não, mình hối hận, vân vân. Cho nên cái chỗ vô lượng không có thể ngần mé là ở cái chỗ tâm lượng, chứ không phải là cái vật. Thí dụ thôi, bây giờ cái người đó họ quá khát nước, nhưng mà ngay cái giây phút mà mình cho họ đúng một ly nước hậu thì cái ly nước lúc đó, nó vô lượng. Nó vô lượng. Còn bình thường ta dư giả thì mình có cho nhiêu cũng vậy thôi. Thành thử cho mà cho đúng lúc thì thật là vô lượng. Cho nên cái giúp người mà khi mà người ta thật hữu sự, người ta cần mình giúp, thì cái chỗ đó nó vô lượng. Còn ví dụ lúc mà người ta đầy đủ sung mãn rồi mình có cho thì chuyện bình thường. Hết thảy các lỗ chân lông đều có công đức chứa góp hòa hợp thành một vẻ đẹp. Đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, trong này không ai hoàn hảo đó. Mỗi người hảo một chút. Nhưng mà nếu mình gom lại, chịu khó mà gom lại hết, thì sẽ thành lên một cái vẻ đẹp. Đó, quý vị thấy một cái việc gì mình làm, thí dụ một cái đại lễ mình tổ chức đi, có những người rất là giỏi trang trí rồi, người đó đóng góp phần trang trí, người kia rất là giỏi về vấn đề sắp xếp thì người đó sẽ đóng cái góp phần sắp xếp của họ, rồi người kia rất là giỏi về vấn đề điều hành ở dưới chỗ khu vực phân phối thức ăn, người kia rất là giỏi về vấn đề chỉ dẫn cho người ta vào đậu xe. Thành thử ra một cái lễ nó trọn vẹn từ trong ra ngoài, nhờ gì? Nhờ từng hạt cát, nhờ từng lỗ chân lông. Một người đó, ví dụ như anh đó chỉ biết chữ y, chú đó chỉ biết lo cái bãi đậu xe thôi, thì làm sao làm gì nữa. Nhưng mà không có chú đó là mệt à. Cho nên nhờ có chú đó, nhờ có cái chú đứng ở ngoài bãi đậu xe đó mà xe cộ mọi việc được tốt. Rồi bây giờ ở dưới bếp thì rất là bề bộn mà không có cái người biết sắp xếp điều hành. Thành thử ra một người thì mình thấy đâu có gì đâu, tôi cũng là tất cả, nhưng mà có mặt tôi thì tất cả mới thành. Cho nên cái câu tự quy tăng nó hay dữ lắm. Tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Tăng là một đoàn thể, tăng là một đoàn thể hòa hợp. Mà mình có chịu hòa hợp vào đó không, để đưa một đoàn thể của mình đi đến cái chỗ thống lý, thống nhất và không có gì trở ngại. Cho nên cái sự việc nó dù có khó khăn, dù nó có như thế nào đi nữa, nhưng mà tất cả cùng đồng lòng, cùng ý chí thì không có việc gì không thành. Nó sẽ tạo ra một vẻ đẹp. Thí dụ bây giờ mình đến tu viện Tây Thiền, mình thấy rằng mỗi cuối tuần là mỗi người đóng góp, người khiêng cục đá, người gắn một cái miếng gỗ vào đó, mấy cái con beaver nó cắn những cái cây cổ thụ, những cây bự ngã hết. Hồi mình lúc mình đi, lúc mình có Tây Thiên mình đi về ra cái đường ra ruộng là hai bên cây cổ thụ nhiều lắm. Bữa nay anh cắn sạch hết trơn. Mấy chú mới lấy cái cây cưa đó, mới cưa thành từng khúc ngắn dài khác nhau, rồi mới đem sắp vô cái chỗ mà đường lên chánh điện, tạo thành một cái cảnh vừa không phí những cái khúc gỗ đó. Nhưng mà nếu, ví dụ mình nói, nếu mà người ta không có cái nhìn gì hết thì cái khúc gỗ nó thành đống gỗ mục dục đó, ngổ ngang. Nhưng mà có cái tư duy, có cái giác quán, cho nên nghĩ cái này có thể làm được gì. Quý vị thấy ở đây á, mỗi năm á, City họ cho xe họ đi trim những cái cây. Có nhiều khi mình bị bão tuyết á, tuyết nặng quá nó đè gãy mấy cái cây dọc đường. City mới cho người đi collect hết mấy cây đó. Mà khi mấy cái nhánh đó mà cưa xuống á, thì ở bên cạnh cái xe đi đó, nó sẽ có một cái máy rất là to. Nó làm gì? Nó xay những cái cây đó ra. Rồi mới xay mấy cây đó đem đi đâu? Đem ra những công viên, đổ ở những cái gốc cây, tạo thành ra một cái chỗ mà vừa làm phân bón mà vừa làm mát đi. Tại vì nếu mình lót đá đó, mùa hè nó nóng lắm, phải không? Mà mình đổ cái gỗ cây đó đó, nó vừa tạo cái mát, mà nếu mà sau này lâu ngày nó mục, nó sẽ rã thành phân để nuôi dưỡng. Thành ra một cái đó là như một lỗ chân lông thôi, nhưng mà nếu mình biết gom các cái lỗ chân lông đó thì nó thành ra một vẻ đẹp. Giờ đây hết thảy các lỗ chân lông đều có công đức. Đừng có nghĩ rằng một thôi tôi lạc cát mà ăn thua gì. Nhưng mà nếu mà mình đừng nói câu đó thì hạt cát này là rất dễ thương. Mình và nếu mà nói già, tôi thì chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng tôi cũng xin góp phần. Ở đây thật sự ra trong trong đại chúng, mỗi người có một cái khả năng khác nhau. Quý vị thấy đệ tử của Đức Phật, chư vị thánh tăng, các ngài đều có những cái hay của các ngài, đều đóng góp được vào cái công việc hoằng pháp đó, phải không? Ngài La Hầu La thì cái mật hạnh của ngài cũng đóng góp được cho tăng đoàn. Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp, ngài Mục Kiền Liên thì thần thông, ngài Xá Lợi Phất thì trí tuệ, vân vân. Các ngài đều là một cái người mà có khả năng đều góp lại thì tự nhiên thành một tăng đoàn đẹp. Cho nên một cái ngôi chùa, một cái đạo tràng mà hưng thịnh đó, không phải do một người, mà nó do tất cả mọi người cùng đồng lòng góp thành một vẻ đẹp. Người ta nhìn vô cái đạo tràng, người ta thấy tất cả đều được sắp xếp và được đi làm việc với nhau một cách nhịp nhàng. Lên chánh điện thì có những người sắp xếp cho mình trên chánh điện, xuống trai đường có những người dưới trai đường, ở ngoài sân vân vân, cho nên đều thành tựu được hết. Tập hợp các công đức của 80 vẻ đẹp tăng gấp trăm lần mới thành một tướng. Duy có hai tướng Bạch Hào và Dục Kế thì phải tập hợp hết thảy các tướng khác tăng đến nghìn lần mới thành được hai tướng đó. Nhục Kế và Bạch Hào. Nhục Kế là cái này nè, Bạch Hào là cái này nè. Bạch Hào là cái lông trắng giữa chặn mày đó, nghe là Bạch Hào uyển chuyển ngũ tu di đó. Bạch Hào là lông trắng. Bởi đem hòa hợp hết thải công đức, đem hết thải công đức của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tăng lên nghìn vạn ức lần mới thành được cái tướng Lôi Âm của Như Lai. Và âm vang, Lôi Âm tức là cái âm thanh mà nó như sấm sét vậy đó. Nó là không phải là làm cho người ta sợ nha, nhưng mà cái tiếng nó trầm hùng. Cho nên thỉnh thoảng mình sẽ thấy có những ngôi chùa đặt là Lôi Âm Tự. Âm vang xa hết thải vô lượng vô biên, thế giới của chư Phật nhiều như vi trần cũng đều nghe thấy. Vì làm lợi ích cho chúng sinh mà Bồ Tát tu hạnh đại từ bi, nhớ ơn đền ơn, tu tập các pháp sâu xa mầu nhiệm, khó thể nghĩ bàn. Và các tướng tốt vi diệu như thế, trong mỗi tướng có thể làm lợi ích cho vô lượng trăm nghìn vạn ước chúng sinh, khiến cho đều mở lòng bồ đề, lần lượt tu tập đầy đủ công đức, cho thành được 32 tướng tốt đẹp. Khi có đủ các tướng tốt đẹp rồi, đều khiến đi đến gốc cây bồ đề, hàng phục ma quân, chứng thành Phật quả, quay bánh xe chánh pháp, độ cho chúng sinh qua khỏi bể khổ ngu si sinh tử mà lên bờ giác ngộ, giải thoát yên vui để thành tựu công việc lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Phật bảo Ngã Nan, hết thảy đại chúng và các bậc đại Bồ Tát rằng: Các thiện nam tử, các ông ai có thể thường nhớ ơn chư Phật, nhớ ơn của Phật, hộ trì chánh pháp, biên chép đọc tụng kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân sâu xa vi diệu này, ai có thể ở đời ác trược sau này phát tâm đại tinh tiến, thụ trì ủng hộ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ai có thể hộ pháp truyền bá kinh này để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Bây giờ trong đại hội có 18,000 vị đại Bồ Tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục để hở vai áo bên phải, đầu gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời ác trược sau này, chúng con đều có thể thụ trì ủng hộ đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều có thể hộ trì chánh pháp và giáo hóa chúng sanh. Phật hỏi Ngạ Nan là ai có thể làm những việc đó, thì trong hội có 18,000 vị đại Bồ Tát, tức là 1,800 vị đứng lên và phát nguyện. Lúc đó Bồ Tát Sư Tử lại nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng có thể dùng mọi phương tiện để giúp đỡ chúng sinh. Bồ Tát Kim Cương nói: Bạch Thế Tôn, con cũng À, Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh sắp xa vào ba đường dữ, con có thể ngăn lại khiến cho khỏi xa đọa. Đây là mỗi Bồ Tát phát nguyện riêng nha. Hồi nãy là Bồ Tát Sư Tử, rồi đến là Bồ Tát Kim Cương, bây giờ nói ai nữa? Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sinh cầu tu các thiện pháp, con đều có thể khiến cho hết thảy đều được đầy đủ như ý. Bồ Tát Trí Tràng nói: Con có thể cho chúng sinh được trí lớn. Bồ Tát Pháp Trang nói: Bạch Đức Thế Tôn, con có thể lấy pháp mà bố thí khắp cho chúng sanh. Bồ Tát Nhật Quang nói: Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện đem sự yên vui mà bố thí chúng sinh. Bồ Tát Nguyệt Quang nói: Bạch Đức Thế Tôn, con có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến tu phúc thiện. Bồ Tát Thiện Hộ nói: Bạch Đức Thế Tôn, con có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến không buông lung. Đó là Bồ Tát Vô Tận Ý nói: Bạch Đức Thế Tôn, con có thể giáo hóa hết thảy chúng sinh, khiến cho thấy rõ tánh tướng vô tận của pháp giới. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói: Bạch Thế Tôn, con có thể bố thí chúng sinh đều yên vui không gì hơn. Cái này giống như là các vị cho biết information, con có thể giúp gì vậy đó. Cũng giống như mỗi khóa tu á, các vị Phật tử mà người ta có khả năng gì, cái ta đến văn phòng ta nói: Tôi thì có khả năng may vá, ban tổ chức có cần may vá gì thì cho tôi biết, tôi có thể giúp. Vị khác nói: Tôi có thể trong cái công việc thuốc men, giống như một y tá vậy đó, một dược sĩ vậy đó, nếu mà ban tổ chức có cần gì thì cho biết. Cho nên ở trong cái mục ghi danh tu học á, mình có cái phần gọi là nghề nghiệp. Thật ra không phải là mình muốn tìm soi mói tìm nghề nghiệp của ai, nhưng mà biết làm chi không, để mình biết được khả năng của những vị đó, để trong khóa tu mình nhờ cái vị đó giúp. Thì đây cái mà mỗi một vị phát nguyện. Có cái chú đó lâu lâu cái chú gọi lên, chú mới nói: Thầy ơi, lúc này con ở nhà nghe, thầy có cần gì thầy kêu. Thí dụ vậy. Cho nên những người mà mình có khả năng gì mà mình thấy rằng mình biết cái này ở trong một cái cộng đoàn có thể nhờ được, có thể mình giúp được, mình phát tâm. Cho nên các vị Bồ Tát đều nói với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con có thể làm việc đó. Như thế các vị Bồ Tát lần lượt tự lập thệ nguyện vi diệu để trang nghiêm đạo Bồ Đề. Nhớ là tự lập thệ nguyện. Tức là ở hôm trước mình học kinh gì, mình có cái câu là Bồ Tát không cần mời á. Mình làm một cái người bạn mà không cần mời mà mình vẫn có mặt. Tại sao? Vì mình biết rằng mình đến đây không phải vì mục đích ăn uống cái gì hết, mà mình đến đây để có mặt, để đóng góp, có thậm chí để làm gì, để trang nghiêm thôi, để trang nghiêm thôi. Đó. Trang nghiêm là sao? Để lên cho đẹp, có mặt cho đẹp. Ví dụ như trên cái bàn thờ đi, mình để tượng Phật lên, mà giờ cái tượng Phật này hơi thấp, có cái hộp gì để lên, có cái mục gì để lên, cái hồ đó để lên vậy, cái nhìn trang nghiêm. Trang nghiêm là vậy thôi. Thì mình nhớ là có đôi khi mình khiêm cung nữa đi, mình nói: Dạ con không có làm được gì, nhưng mà con có mặt để trang nghiêm đạo tràng. Đó. Mình lên mình có mặt để mình làm cho cái nơi chốn đó được thêm cái phần thanh tịnh trang nghiêm. Vậy thì tự lập thệ nguyện vi diệu để trang nghiêm đạo Bồ Đề, làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, vì muốn nhớ ơn Phật và muốn đền đáp ơn Phật. Tất cả các vị Bồ Tát phát nguyện cũng không ngoài mục đích là nhớ ơn Phật và báo ơn Phật. Nên từ chỗ ngồi đứng dậy, hồ quỳ chắp tay bạch Phật rằng: Xin Đức Thế Tôn đem kinh này giao phó cho hàng Bồ Tát chúng con. Thường thường ở trong kinh Đại Thừa hay có cái chỗ này lắm. Phật nói kinh xong thì Phật giao phó, có nghĩa là Phật ký gửi. Thôi Phật để cho con thích khe cái chuyện này. Bây giờ Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì, là đặt tên là gì và phụng trì như thế nào? Phật bảo Ngạ Nan, kinh này gọi là kinh nhiếp chúng sinh thiện bản, cũng gọi là đại phương tiện, cũng gọi là vi mật hạnh, cũng gọi là Phật báo ân. Như vậy mình kiểm cái tên này được mấy, cái kinh này được mấy tên? Một là kinh nhiếp chúng sinh thiện bản, hai là đại phương tiện, ba là vi mật hạnh, bốn là Phật báo ân. Kinh này có bốn tên. Phật bảo Ngạ Nan và các vị đại Bồ Tát, để giải thích cái tên kinh chút xíu. Phật nói, Phật bảo Ngạ Nan, kinh này gọi là kinh nhiếp chúng sinh thiện bản. Nhiếp là thâu nhiếp tất cả những cái thiện, cái gốc thiện của chúng sanh. Ai cũng có thiện bổn hết á, ai cũng có cái thiện bổn đó, nhưng mà mình có dung nhiếp được chúng sinh để cho cái thiện bổn đó họ khởi không, cho cái thiện nó sanh không? Thứ hai là gì? Đại phương tiện. Thì mình học xuyên suốt kinh thì mình thấy tất cả những cái gì Phật, các vị hỏi rồi Phật giải, hoặc đôi khi Phật nói, đều là những phương tiện, cũng gọi là vi mật hạnh. Vi mật hạnh là gì? Tức là mình có những cái hạnh ẩn kín mà không phải ai cũng có, mà có thể làm được cái việc đó. Cái việc làm mà mật hạnh đó vi tế mà vẫn có thể làm, cũng gọi là Phật báo ân. Nếu mình làm được những việc đó thì đó là báo ân Phật. Cho nên thường thường các thầy hay nói, mình phải tu tập như thế nào, để truyền pháp như thế nào, để đền đáp công ơn của Phật. Tại vì Phật là người giáo hóa cho mình. Phật bảo Ngạ Nan và các bậc đại Bồ Tát rằng, các ông phải như thuyết mà tu hành. Khi Phật như thuyết là gì? Các ông phải như thuyết mà tu hành là sao? Là các vị phải như lời tôi nói mà tu, lời tôi dạy mà tu. Khi Phật nói phẩm chúc lụy này, có 72,000 vị thanh văn phát tâm vô thượng bồ đề, hết thải chư thiên long quỷ thần, kiền thác bà khẩn na la, ma hầu la già, nhân phi nhân và đại chúng nghe Phật thuyết pháp vui mừng vân theo. Tuy rằng cái phẩm này là cái phẩm cuối của bài kinh, quyển kinh này, và có cái tên là thân cận chứ không có tên là chúc lụy. Chữ chúc lụy là gì? Tức là Đức Phật giao phó lại, di chúc lại, dặn dò lại những cái gì cuối của cái, những cái tinh ý của bài kinh này, những cái cốt lõi của cái lời dạy này, Đức Phật gửi gắm lại cho tất cả các vị đệ tử. Dù không phải là cái phẩm có tên là chúc lụy, nhưng nói tóm lại những cái phẩm kinh nào mà phút cuối mà Đức Phật có cái ý giao lại, phải không? Đức Phật giao lại cái sự khó nhọc này cho các vị thì đều gọi là chúc lụy hết. Chữ lụy là mình cái khó khăn. Cho nên quý vị để ý các kinh đều có cái đoạn này hết. Các kinh đều có cái phẩm này, nhưng mà có khi có một cái phẩm tên là chúc lụy. Nói thật ra cái phẩm đó là do cái ý đó mình lấy cái tên thôi. Giờ và nhớ là dù cái phẩm đó, dù cái phẩm kinh đó không có tên, ví dụ như quyển kinh này, đoạn kinh của bài kinh, cái phẩm này tên là phẩm thân cận chứ không có gì chúc lụy, nhưng rõ ràng những khúc cuối này là những lời Phật dặn dò, cho nên đều được gọi là chúc lụy. Phó chúc cái sự nhọc nhằn này, tại vì sao? Tại vì muốn duy trì những cái bài pháp này, những quyển kinh này, những sự giảng dạy này không phải là chuyện đơn giản. Đó là một sự khó khăn. Cũng giống như mình đi ra nước ngoài mình sống, Và mình muốn gửi gắm lại những cái văn hóa đẹp, những cái gì cho con cái mình, đâu phải dễ đâu. Hồi chiều này có hai Phật tử dẫn hai đứa con lên tu viện Tây Thiên. Thì hai đứa nhỏ là lần đầu tiên lên Tây Thiên. Thì cái nguyên do mà ông dẫn đi là tại vì cách đây mấy tháng tự nhiên chú đang đi làm, cái chú làm mệt và phải đi emergency. Thì bây giờ vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu, có thể là bệnh tim hay là bị bệnh gì đó chưa biết. Nhưng mà tự nhiên cái khoảnh khắc đó nó xảy ra rồi đó, thì ông về ông nói với vợ là mình phải suy nghĩ đến cái việc gọi là chuẩn bị cho cái ngày cuối của vợ chồng. Thì khi mà ông gọi hai đứa con thì cái mùa dịch này thì mấy đứa nó ở ngoài, nó đi ra ngoài nó ở rồi. Cho nên rồi cái mùa bệnh dịch này năm nay rồi, gặp đứa này thì không gặp đứa kia, tụi nó không dám gặp chung. Vậy mà hai ông bà gọi cho hai đứa nhỏ, gọi cho hai đứa nhỏ nói ba mẹ muốn lên Tây Thiên gặp thầy để ba mẹ nói chuyện này. Cái thì mấy đứa nhỏ nó la, nó nói trời ơi, tự nhiên đang tốt lành ba mẹ nói gì đâu không à. Thì bà vợ mới nói không con, mà ba mẹ muốn như vậy đó, mà nếu tụi con muốn đi với ba mẹ thì đi. Cái là hai đứa nó đi hết, nó không từ chối gì, nó nhất định nó đi, dù ngày hôm nay là mưa nó vẫn đi. Thì khi mà lên tới đó rồi thì ngồi nói chuyện xong xuôi, hai ông bà dẫn đi thăm chánh điện, thăm mọi nơi, qua niệm ân đường đồ. Rồi ông bà nói là ba mẹ muốn mai mốt là ba mẹ về đây vân vân. Thì mấy đứa nhỏ sau khi đi một vòng rồi vô chùa ăn cơm, mà hai vợ chồng vui, nói thiệt ngày hôm nay là vui nhất luôn. Tại vì sao? Tại vì mấy đứa nhỏ nó chịu ngồi lại rồi, nó thoải mái, và cái sự nó không có một cái gì gọi là nó khó chịu khi nó về, mà quý thầy cho ăn cơm ăn chè rồi nó vui. Mà hai ông bà vui lắm, đi ra tới cửa cũng còn nói ngày hôm nay con vui lắm, mãn nguyện lắm, vì thấy mấy đứa nó, con bây giờ là con cho nó biết được cái chỗ này, cái ý nguyện của con, rồi con gửi gắm rồi cho thầy là con mãn nguyện. Ở đây con muốn nói là nhiều khi phải đúng lúc đúng việc, mình phó thác lại một cái việc gì. Và hai ông bà mới nói mai mốt mà ba mẹ có việc gì con cứ lên trực tiếp, con lên gặp thầy rồi thầy sẽ hướng dẫn cho con. Thật ra mấy đứa nó sanh đẻ ở đây có nhiều khi nó đâu có nghĩ tới, mà nếu mình không có một cái gì mình gọi là có một cái suy nghĩ, không phải vấn đề sống chết này, nhưng ở đây là một cái ví dụ thôi. Có rất nhiều thứ mà mình cần phải trao truyền, mà nếu mình thấy cái thế hệ sau đó mà họ chịu tiếp nhận cái sự trao truyền của mình, đó là một hạnh phúc, đó là một hạnh phúc đó. Cho nên ví dụ như là mình thấy một cái người đi sau mình mà cố gắng thực hiện những cái gì mà người trước làm, thì đó là cái niềm an ủi của người làm. Mình là cái người tạo ra, mà nếu mà người sau họ có duy trì được thì đó là cái hạnh phúc của mình. Nhất là khi mình ở cái xứ mà không phải là cái xứ của mình, mình ở cái một cái quốc độ không phải là quốc độ của mình, không? Mình thường gọi là đất khách quê người. Nhưng mà đất khách quê người mà bây giờ coi như là quê hương của mình đi, nhưng mà mình để là một cái gì cho người sau mà do chính người của mình duy trì lại, thì đó là cái tâm nguyện của mình. Thì sẵn cái dịp mà nói là chịu chút lụy đó, thì Pháp Hòa nói thêm để quý vị biết là khi mình học trong kinh đó, thì khúc nào cuối rồi Đức Phật cũng hay gửi gắm lại. Nay ta đã giống như kinh Địa Tạng phải không? Địa Tạng, nay ta đem trời người này giao phó cho ông. Nếu mà nói theo cái hình tướng đó, thì đó là sự gửi gắm cho một vị Bồ Tát phải chịu trách nhiệm thay thế Đức Phật. Còn nếu mà nói về cái đạo lý sâu của cái phẩm Địa Tạng đó, tại sao nói đem cho đem cõi người là được rồi, mà tại sao đem luôn cõi trời mà giao cho Ngài Địa Tạng? Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 13 nói nay ta đem trời người này mà giao phó cho ông. Vậy thì giao phó cho ai? Đem trời người giao phó cho ai? Giao phó cho cái tâm của mình. Cái tâm của mình muốn cõi người, cõi địa ngục, cõi trời gì đó thì do cái tâm mình hết. Hệ tâm mình Tâm mình hướng thượng thì mình sanh thượng, tâm mình hướng hạ thì mình sanh hạ. Cho nên đầu phẩm kinh Địa Tạng, cái đoạn đầu là gì? Mà 13 đời chư Phật đều tin tưởng, 10 phương Bồ Tát cộng quy y. Người trời bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, 10 phương Bồ Tát chung tin tưởng. Chư Phật ba đời, 10 phương Bồ Tát đều trở về gọi là khen ngợi và quy với Ngài Địa Tạng, thì rõ ràng người nào muốn thành Phật Bồ Tát thì không thể rời tâm. Và cuối thì Đức Phật lại đem chúng trời người mà giao phó cho Địa Tạng. Đó nếu mà nói về cái đạo lý. Còn nếu mà nói về cái tinh thần trách nhiệm thì đó là cái việc chúng ta cần giao phó. Vì vậy cho nên á, những cái việc gì chúng ta làm, những việc gì chúng ta làm mà nếu chúng ta thấy rằng cần đến lúc mình truyền xuống cho một thế hệ sau nên làm. Hồi chiều này đi vô trong bếp, cái cô giác định của mới nói con định lễ Phật đản này con nấu nồi kiểm, chè kiểm á, tại vì cô Nguyên Huệ mới truyền cho con cái công thức, cái cách nấu. Thì đó, có quà nghe và cũng mừng. Bây giờ cô Nguyên Huệ cô lớn tuổi rồi, cô không có lớn tuổi rồi thì cái sự mà làm việc nó không còn như xưa, thì mình có cái gì hay mình phải chỉ lại cho người sau, đó là chút lũy đó. Không, đó là cái phần mà gọi là phó thác đó. À, cho nên giờ Pháp Hòa cũng suốt cả mấy năm nay là thầy cũng chúc lụy cho mấy đứa từ từ không? Việc gì mình cần truyền, cần nói, tại vì cuộc đời này mình không thể biết được việc gì, nhưng mà mình thấy các vị đó đã đủ tuổi đủ sức để mà chuẩn bị cho cái tương lai thì mình phải làm. Mà làm sớm thì để làm chi? Để mình còn đó, thấy cái gì chưa hoàn chỉnh thì mình chỉnh, chứ đợi mình hết nói nổi, nhìn cũng không thấy rõ là lúc đó biết gì đâu chỉnh. Đúng không? Cho nên mình khi mình thấy người trước mà làm chưa, người sau làm mà chưa hay, mình còn khỏe đủ tin tưởng để mình nhận biết việc đó, để mình góp ý, mình hoàn chỉnh cái việc đó thì nó vẫn tốt hơn. Chứ đợi khi mình không còn nữa, các vị nó mới gánh vác vô thì hơi khó. Thì hôm nay chúng ta học 35 buổi của kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, thì quý vị thấy cái duyên do là người ta suy nghĩ sai về cái con đường tu tập, thì Đức Phật mới nhân cái cơ hội này mà nói lên. Rồi mình đọc xuyên suốt trong kinh thì mình thấy người tu đâu phải chỉ có cái việc là không làm nên việc gì, phải không? Và nếu mà chúng ta muốn làm thì thôi, hằng hà sa số việc để chúng ta làm. Mà khi chúng ta làm được việc đó thì chúng ta mới gọi là cái người biết ơn Phật, đền ơn Phật, gọi là báo ân mà, phải không? Mà khi muốn nói tới báo, biết ơn, báo ân, mà muốn làm trọn cái đó thì phải vô số phương tiện. Phải vô số phương tiện. Thứ năm tuần rồi mình có cái đám cưới 10 giờ đêm. Chưa bao giờ xảy ra, phải không? Ai nghe cũng giật mình, trời, đám cưới 10 giờ tối. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì trong cái thứ nhất là hai đứa nhỏ có 20 mấy tuổi à, mà nó rất là muốn là thầy làm lễ cái đám cưới cho nó, mà nó đi làm cho tới tối nó mới ra. 9 giờ tối nó mới ra. Rồi nó về nó chuẩn bị cũng phải 9 rưỡi rồi. Pháp Hòa nói thôi rồi, 10 giờ lên làm lễ đám cưới. Pháp Hòa mới nói thầy làm đám cưới cho biết bao nhiêu đám không? Đám cưới này là lần đầu tiên rất đặc biệt, 10 giờ đêm. Điều thứ hai, trong cái lời dạy Pháp Hòa nói, cái đám cưới của mấy đứa đó không phải là cái tình nam nữ tụi con nữa, mà tụi con đang làm cái việc là gì? Mình làm một cái việc là mình mãn cái nguyện ước của cha mẹ. Thường thường là cha mẹ nào sanh con ra thì cũng muốn con mình yên bề gia thất, thấy con mình có nơi có chốn, gọi là có nơi để chăm sóc gửi gắm nó, mình yên lòng. Cho nên vợ chồng nào nhỏ nhỏ mẹ em nó lên, Pháp Hòa hay nói vậy, không phải tụi con chỉ gặp nhau trong cái tình nam nữ là đúng rồi, nhưng mà nhớ rằng cái lễ cưới này và cái cách sống của mình chính là mình tiếp nối được cái nguyện ước của cha mẹ đối với mình. Và khi tụi con sống đạo đức lành mạnh, không hạnh phúc, mà hạnh phúc không phải hạnh phúc ở trên cái những cái chuyện gọi là vui chơi của thế gian, mà hạnh phúc mà trong cái hạnh phúc đó có đạo đức, có thiện lành, thì đó là mình làm mãn nguyện những cái mong ước của cha mẹ mình. Không có cha mẹ nào sanh con ra mà muốn con mình đi sai đường lạc lối hết. Không có cha mẹ nào mà muốn con mình không hạnh phúc hết. Và cha mẹ nào cũng đều mong muốn, thì hôm nay mà thấy nó lớn lên, nó ra nước ngoài, nó đi học, nó lớn lên, nó có gia đình, nó gặp được gia đình tốt rồi, hay là nó sống thiện lành, thì cha mẹ yên lòng. Và vui nữa là nó biết về chùa để nó lễ Phật, nó nghe những lời nhắc nhở của quý thầy. Thì bây giờ chịu cực một chút, lẽ ra 10 giờ đêm ai làm gì nữa, nhưng mà mình chịu cực một chút, mình làm thêm một tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình biết một tiếng đó, một tiếng đồng hồ đó, mà nếu nó giữ cái đó, mà nó sống trọn đời của nó, thì tiếng đồng hồ này giá trị rồi chứ gì nữa, phải không? Một lỗ chân lông thôi. Một lỗ chân lông thôi, một tiếng đồng hồ là một lỗ chân lông thôi, nhưng mà nó tạo nên một cái vẻ đẹp. Đó là cái ý mà muốn nói. Phương tiện Phật báo ân. Mà cái phương tiện này, nếu mà nói không phải là mình làm thiệt là nhiều mới kêu là đại. Mà đại có mấy nghĩa? Lớn, nhiều, thù thắng. Không phải là nó chỉ là cái capacity, nó là không phải là cái quantity không, mà nó có luôn cả cái quality trong đó. Cho nên nó gọi là đại. Vậy thì đại phương tiện, trong cái phương tiện đó, cái tâm của mình có, dù việc rất nhỏ nhưng tâm mình có, vẫn là đại. Đại phương tiện Phật báo ân. Mình báo ân cho Phật, dù một tiếng niệm Phật, dù một lời kinh. Chiều hôm qua cũng vậy, sắp tới giờ đi ra tụng kinh, nghe Phật tử gọi vô: bà mẹ bà con đang hấp hối trong bệnh viện, mà giờ chỉ được một người vô trong ICU thôi. Thôi giờ sẵn cái phone, con phone thầy khai thị cho bà con. Và đâu phải khai thị xong đâu, khai thị xong rồi tụng kinh, trì chú, niệm Phật nửa tiếng 45 phút vậy đó. Mà mình làm xong rồi mình thấy cái gia đình người ta, cái tâm trạng người ta nó khác. Mà mình gác cái phone rồi, mình cũng thấy cái tâm mình nó khác. Không nhờ người đó biểu mình là khai thị giờ đó cái mình không có được niệm Phật, cho nên nhờ được khai thị cái mình được niệm Phật. Mình niệm Phật xong rồi thì người ta lành, người ta lắng, mình đây mình cũng lắng. Đó là phương tiện Phật báo ân. Thôi thì xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi 35 buổi học của quyển kinh này. Chúc đại chúng an lạc, vui khỏe. A Di Đà.